Ngày 15 tháng 3 năm 1978, giờ cầu nguyện thầm lặng. Tôi đã được lãnh nhận và cảm hưởng lòng nhân lành và tình yêu của Thiên Chúa. Tôi đã suy niệm Kinh Mân Côi trong niềm bình an đầy xúc động trước sự hiện diện thánh thiện và đầy yêu thương của mẹ tôi. Chuỗi Kinh Mân Côi này thật tuyệt vời. Tôi thấy mình như thể phát hiện được thông điệp với trọn vẹn vẻ mỹ diệu của nó. Chúa Giêsu lợi dụng những điều thường hèn và bình thường nhất để dạy các chân lý cao cả nhất. Chúa nói bằng thứ ngôn ngữ đơn sơ mọi người có thể hiểu được. Cung cách Chúa Giêsu trình bày giáo lý không chỉ phù hợp với não trạng và nhu cầu của những đám đông ở Palestine, mà còn cả với một thế hệ tương lai. Vì vậy, lời Chúa vẫn sống mãi, chân xác và đáp ứng các nhu cầu của mọi thời đại và mọi người. Và Chúa Giêsu đã vui mừng khi thấy các tâm hồn ngay lành và khát khao chân lý đã tiếp nhận lời người trong đức tin và lòng mến. Và người đã kêu lên: Lạy Cha là Chúa cả trời đất, con ngợi khen Cha vì Cha đã giấu những người khôn ngoan và thông thái, nhưng lại mặc khải điều này cho những kẻ bé mọn. Trong khi đó, Chúa không tìm được một lời bào chữa nào cho những kẻ kiêu hãnh và ngoan cố, không chịu tin, cho dù đã chứng kiến những phép lạ hiển nhiên nhất. Ngày 16 tháng 3 năm 1978, Chúa Giêsu nói: Con phải là trái tim của trung tâm. Con hãy đại diện cho Thiên Chúa của con trong mọi hoàn cảnh. Phải là trái tim, chứ không phải lý trí. Trái tim can thiệp để tình yêu nhuần tưới mọi hướng, tựa như những buồng phổi có chức năng dẫn máu tốt đến cho tất cả các chi thể và loại bỏ mọi ô nhơ trên đường của nó. Mỗi lần qua những buồng phổi, dòng máu được luyện sạch rồi chảy về trái tim. Bộ phận được dòng máu làm mới trong từng nhịp đập. Vì vậy, cùng với tình yêu, máu ấy chảy qua trái tim con người là cơ phận đẩy nó về lại với nguồn mạch của nó, đầy những bất toàn và đau khổ gặp phải trên đường. Như những buồng phổi, tình yêu thực hiện công việc tinh luyện một cách không mệt mỏi, đẩy dòng máu tốt và bổ dưỡng trở lại cho linh hồn tiếp nhận. Sự chuyển động ngược xuôi ấy sẽ luôn luôn cần thiết để loại bỏ những khí chất xấu xa cho khỏi linh hồn lãnh nhận. Công việc của tình yêu và của trái tim rộng mở tiếp nhận tình yêu là như thế. Đó là hoạt động của lòng thương xót. Lạy Chúa, điều này quá phức tạp đối với con. Là trái tim của trung tâm, trước tiên phải là tình yêu, phải lên tiếng cũng như phải nín lặng những khi cần thiết. Khi cần thiết, trái tim vẫn có thể gây đau đớn một cách nhân ái, để rồi chữa lành và thanh luyện. Trái tim của trung tâm là bộ phận chính yếu của nó. Trái tim của trung tâm yêu mến trung tâm bằng những nhịp đập mến yêu, mặc dù đôi khi có cản trở các khuynh chiều tự nhiên. Con ở trong trái tim Cha và Cha ở trong trái tim con. Trái tim của trung tâm chính là Cha ở trong con. Đó cũng là hồn sống của trung tâm tình yêu này. Con là một đứa trẻ, đó là điều tốt. Và việc con biết vượt khỏi chiếc vỏ bọc của mình khi có cơ hội để giải bày đấng giữ gìn cho con sống cũng là điều tốt. con phải chấp nhận là một ngọn đèn giữa cảnh tối tăm của con. Làm sao con có thể trở thành một ngọn đèn nếu như con cứ đẩy nó bên dưới sự khiêm nhường hình thức? Đức khiêm nhượng rạng người như ánh sáng lúc trời nhá nhem. Con hãy trao tặng cha cho các linh hồn, hãy trao tặng các linh hồn cho cha. Con đừng bo bo giữ trong mình những dòng suối tình yêu cha đang trào đổ cho con. Hãy để những dòng suối ấy tràn chảy như một nguồn mạch trong lành cho các linh hồn khao khát tình yêu Thiên Chúa. Chỗ rốt bét, phải, đó là chỗ của con. Nhưng chỗ của con cũng là chỗ phải nhân danh cha mà lên tiếng. Lạy Chúa, các con không bao giờ làm được điều đó. Phần con không thể, nhưng cha vẫn có thể làm được trong con. Con hãy dùng tình yêu cha mà nâng các linh hồn lên cao. Lạy Chúa, trong con tựa hồ có một dây cót bị hỏng. Con mệt mỏi quá. Cha biến đổi sự mệt mỏi và vô năng bất tài của con thành tình yêu. Trái tim của trung tâm, trái tim của thế giới các hồn nhỏ. Trung tâm là và mãi mãi sẽ là nơi ở của trái tim con. Tại sao Chúa lại nhấn mạnh điều đó? Bởi vì trái tim con là biểu tượng của tình yêu cha. Cha chưa bao giờ nói nhiều về tình yêu ở đâu cho bằng với con. Ước gì các vị thẩm quyền đều biết trung tâm này có một trái tim vẫn đập nhịp yêu thương dành cho họ, trong đó có trái tim cha và trái tim con. Giờ cầu nguyện thầm lặng. Chúa Giêsu nói: Cha đã gọi con là sự hiền lành. Địch thù tấn công con bằng điều đối nghịch. Cha không trách cứ con. Con không thể làm khác được, nhưng phải phấn đấu bằng cách đối xử với họ cho xứng với danh hiệu cha đã ban cho con. Con hãy chống trả các vũ khí của họ bằng những điều ngược lại. Tự con không thể làm được, nhưng nếu con muốn, cha sẽ trợ giúp cho con. Con hãy thường xuyên tưởng nghĩ đến mẹ cha. Mẹ có thể bảo bọc con như một sư tử mẹ bảo bọc đoàn con nhỏ dại của mình trước mọi hiểm nguy. Nếu con muốn thi hành thánh ý cha, con hãy quên đi ý muốn của con để tìm đến ẩn nương nơi thánh ý cha. Con nhỏ của cha ơi, đừng để những yếu đuối và khuyết điểm của con làm con ngỡ ngàng. Con không biết rằng cha sẽ tiêu hủy chúng trong lò lửa đức ái thần linh hay sao? Cha không chấp nhận ác ý làm tổn thương người khác. Trong con không hề có thứ đó. Con biểu lộ nỗi buồn của con qua những hành vi và những lời nói vô tình. Con yếu đuối, mỏng giòn và hầu như không thể mang nổi thập giá nặng nề mà thỉnh thoảng cha vẫn đặt trên đôi vai của con. Tuy nhiên, ơn cha ban cho con còn mãnh liệt hơn những yếu đuối của con. Con nhỏ của cha ơi, con say yêu cha. Cha khao khát linh hồn con, trái tim con. Còn những thứ khác không có gì quan trọng cho lắm. Và con biết, đối với tình yêu, tất cả đều là hồng ân. Lạy Thiên Chúa của con, xin cho con được ăn năn về các tội lỗi của con. Con đã làm tổn thương người khác. con hãy nói cho cha biết, người khác có bao giờ làm tổn thương con hay không? Chỉ cần một giọt sương cũng đủ làm cho bông hoa bé bỏng của cha tươi nở. Ồ, thế có ai hiểu con hơn cha không nhỉ? Cha sẽ lấy lại danh hiệu sự hiền lành nếu như con cố tình khước từ. Cha muốn con xứng đáng với danh hiệu ấy. Con hãy cầu nguyện và tỉnh thức, vì địch thù sẽ dùng mọi phương thế để giật danh hiệu ấy cho khỏi con. Nếu con thực tâm yêu mến cha thì đừng sợ hãi gì hết. Tình yêu và sự quan tâm của con dành cho mẹ cha vươn thẳng đến trái tim cha. Lạy Chúa Giêsu, thật ra con rất hạnh phúc con có thể nói như vậy, vì con có nhiều thứ để dâng cho Chúa. Ngần ấy đã là quá nhiều đối với một đôi vai yếu ớt. Nhưng nói như vậy không phải là oán trách, vì Chúa biết điều gì phù hợp với con còn rõ hơn con. Con nghĩ đến cha linh hướng tội nghiệp của con, chơ vơ một mình. Con cảm thấy trong mình tình trạng mệt nhoài, ngao ngán tất cả. Những hiểu lầm và kinh hãi một sự buồn nản khiến con nhớ lại những lời của mẹ Teresa. Ắt hẳn, mẹ đã trải qua rất nhiều đau khổ mới có thể nói rằng căn bệnh trầm kha nhất không phải là phong cùi hoặc lao phổi, nhưng là thấy mình vất vưởng, không được ai yêu thương và bị ruồng bỏ. Con còn muốn nói thêm và trở thành gánh nặng cho người khác. Con phải trao cho các linh hồn những gì con không được giữ riêng cho mình, tức là những điều tốt đẹp nhất của con. Và có lẽ con chỉ giữ lại những đau khổ cứu độ mà thôi. Một giọt sương. Lạy Chúa, sau lễ phục sinh, chẳng lẽ giọt sương ấy không dành cho trái tim và đôi môi khô cháy của con hay sao? Ngày 17 tháng 3 năm 1978, Chúa Giêsu nói: Cha không xâm phạm tự do của con, sao con lại xâm phạm tự do của tha nhân? Con không thể trở thành Giêsu cho mọi người hay sao? Lạy Chúa, con thật bất toàn. Cha biết điều đó, cha biết con rất rõ. Lạy Chúa, con muốn cố gắng để khỏi phải nghe lời trách cứ đó một lần nữa. Cha đã chẳng nói với con rằng cha tìm vinh quang cha từ nơi những kẻ yếu hèn nhất giữa các thần dân của cha hay sao? Con cảm tạ Chúa vì sự hạ nhục rất đích đáng này. Đó là vì lợi ích cho con, một mình cha, trong cuộc sống của con. Sao Chúa lại ẩn mình lâu như vậy? Sứ mệnh càng quan trọng, cha càng phải thanh luyện người được cha tuyển chọn nhiều hơn. Người ta không dừng lại ở những gì trông có vẻ như một thất bại, nhưng phải tiếp tục dấn bước bất chấp tất cả. Phía sau là vực thẳm, đằng trước là đất vững. Đó là nơi cha ngự, và con sẽ tìm lại được cha trong niềm vui.